Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, vụ ớt năm nay, người trồng ớt khắp nơi ở Bình Định đều rất phấn khởi vì ớt vừa được mùa, giá lại cao chưa từng có. Thế nhưng trồng ớt cũng như đánh bạc vì cây trồng này đầu ra gần như lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc, xuất khẩu rất bấp bênh. Do đó, hàng năm, ngành nông nghiệp tỉnh không khuyến khích nông dân tăng diện tích trồng ớt mà chỉ sản xuất theo kế hoạch. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những ngày này, nông dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đang vào vụ thu hoạch rộ ớt chỉ thiên. Những ruộng ớt khoe trái đỏ rực dưới ánh mặt trời, nụ cười của những chủ ruộng ớt cũng rực rỡ theo vì giá ớt năm nay tăng cao đột biến. Ông Trần Đình Thọ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang, xã Tây Giang cho biết, vụ đông xuân năm nay, xã Tây Giang trồng được khoảng 70 hectare ớt chỉ thiên, riêng nông dân thôn Hữu Giang trồng được khoảng 30 hectare. Ăn Tết Nguyên Đán xong là ớt bắt đầu cho thu hoạch trái bói. Thời điểm ấy, ớt được thương lái thu mua lên đến 45-50.000 đồng một ký tùy ớt đẹp xấu. Hiện nay, ớt cho thu hoạch rộ, giá có giảm nhưng vẫn còn 35-40.000 đồng một kg. Chưa có năm nào giá ớt cao như năm nay, vụ này bà con trồng ớt trúng to. Anh Nguyễn Văn Chức, nông dân thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, người trồng 3,3 sào ớt trong vụ đông xuân 2022-2023 phấn khởi cho biết, vụ này gia đình anh trồng giống ớt chỉ Thiên Lai F1 Việt AK12, mua từ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Giống ớt này có đặc điểm cây khỏe, kháng bệnh tốt, phân nhánh mạnh, chống chịu tốt với thời tiết bất lợi. Đặc biệt, giống ớt này bảo quản được lâu, thích hợp cho xuất khẩu và phơi khô nên thương lái rất thích mua. Bên cạnh đó, nhờ chăm sóc đúng quy trình nên ruộng ớt của gia đình anh Chức sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất ước đạt gần 2 tấn một sào. Từ đầu vụ đến nay, anh Chức đã thu trên 1 tấn ớt với giá bán từ 25.000 đồng một kg tăng dần lên 38.000 đồng đến 42.000 đồng một kg, nên vụ này gia đình anh có thu nhập khá từ ớt. Vụ ớt năm nay, hầu hết bà con trồng ớt ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đều phấn khởi vì ớt vừa được mùa, vừa được giá. Anh Nguyễn Xuân Vương, người trồng ớt ở thôn Nam Giang cho biết thêm. Vụ đông xuân này, gia đình anh trồng 3 sào ớt, xuống giống vào tháng 8 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, ớt đã cho thu hoạch. Thời điểm đầu vụ, ớt đã có giá 15.000 đồng đến 25.000 đồng 1 kg. Đến tháng 3 vừa qua, ruộng ớt của anh Phương vẫn còn cho thu hoạch, giá ớt lại tăng đến 35.000 đồng 1 kg. Anh Phương cho hay, đây được xem là năm giá ớt đỉnh nhất từ trước đến nay. Những năm trước, thời điểm giá ớt cao nhất cũng chỉ khoảng 30.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay có thời điểm ớt tăng đến 45-50.000 đồng 1 kg. Từ đầu vụ đến nay, gia đình anh đã thu trên 1 tấn ớt. Mỗi vụ ớt anh thu từ tháng Giêng đến tháng 5 âm lịch. Năm nay người trồng ớt không phải lo chuyện tiêu thụ, cứ hái mang về nhà là thương lái đến tận nhà cân. Giá ớt tăng mỗi ngày, có hôm cũng hạ nhưng qua hôm sau lại tăng giá ngay. Chưa năm nào ớt hút hàng và có giá cao như năm nay. Theo ông Trương Thế Việt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tây Sơn, theo kế hoạch vụ đông xuân 2022-2023, nông dân trong huyện sản xuất khoảng 124 hectare ớt, thế nhưng bà con trồng đến hơn 155 hectare. Không ngờ năm nay giá ớt lại tăng đột biến nên nông dân trúng to. Năm nay cả tỉnh Bình Định sản xuất khoảng 2.300 hectare ớt, tăng hơn so với năm 2022 khoảng hơn 100 hectare. Trong đó, riêng thủ phủ ớt Phù Mỹ đã chiếm 1.293 hectare. Nông dân huyện Phù Mỹ phần lớn trồng ớt chỉ địa, còn được gọi là ớt sừng, loại ớt to trái chuyên xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Một số hộ nông dân khác trồng ớt chỉ thiên còn được gọi là ớt mũi tên, loại ớt trái nhỏ thường tiêu thụ nội địa, dùng để ăn sống làm gia vị trong mỗi bữa ăn. Theo ông Trần Minh Tuấn, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Mỹ, năm nay nông dân trong huyện trồng được 1.293 hectare ớt, tăng hơn 105 hectare so với năm 2022. Đến đầu tháng 4 này, ớt chỉ địa trồng trên địa bàn Phù Mỹ đã thu hoạch được khoảng 80%. Năm nay ớt chỉ địa ở Phù Mỹ cũng có giá tăng đột biến khoảng từ 30-35.000 đồng 1 kg do thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Thời gian tới, huyện Phù Mỹ tiếp tục duy trì vùng chuyên canh ớt với diện tích khoảng gần 1.200 hectare. Ngành nông nghiệp huyện cũng đang khẩn trương rà soát để đăng ký xây dựng mã số vùng trồng cho cây ớt, đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác hợp chuẩn Việt Gáp để thu hút doanh nghiệp xuất khẩu ớt tham gia vào liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Theo người trồng ớt ở Bình Định, Ớt chỉ địa chỉ duy nhất một đầu ra là thị trường Trung Quốc. Nếu thị trường này tắt là ớt đổ đống để úng thối chứ không biết bán cho ai vì tiêu thụ nội địa được rất ít. Những nông dân trồng ớt chỉ địa như đánh bạc nếu thị trường Trung Quốc ăn mạnh là sẽ có giá rất cao. Ớt chỉ địa lại có trọng lượng nặng vì trái to. Đối với ớt chỉ thiên, nếu không tiêu thụ được tại thị trường Trung Quốc thì vẫn bán được cho các cơ sở chuyên chế biến ớt tương hoặc bán cho các đại lý mua về phơi để chế biến thành ớt bột dành bán vào mùa mưa vì mùa mưa không trồng được ớt. Bên cạnh đó, mức đầu tư cho cây ớt của nông dân cũng vô chừng tùy theo khả năng tài chính của mỗi hộ. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, với giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao như hiện nay, mỗi sào ớt nếu chăm sóc đúng quy trình, nông dân phải đầu tư khoảng 10 triệu đồng. Năm nay giá ớt tăng cao chỉ tính bình quân 30.000 đồng 1 kg, năng suất tính bình quân đạt 1,5 tấn trên một sào, thì mỗi sào ớt người trồng sẽ đạt doanh thu khoảng 45 triệu đồng, trừ đi 10 triệu đồng tiền đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, cộng với chi phí thuê công hái ớt suốt vụ, người trồng cầm chắc lãi ròng khoảng 25 triệu đồng trên một sào. Thưa bà con và các bạn, năm 2023 này, huyện Phù Cát tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng đối với hai sản phẩm trái cây chủ lực là dừa xiêm và xoài. Theo đó, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát chuyển đổi các diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, trồng kết hợp xen canh để tăng hiệu quả kinh tế. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn việc tập trung nâng cao chất lượng cây ăn quả của ngành nông nghiệp huyện Phù Cát.
Thưa bà con và các bạn, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát, toàn huyện có 1.188 ha dừa xiêm và 208 ha xoài. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát sử dụng địa danh Phù Cát Bình Định trong đăng ký nhãn hiệu xoài Phù Cát. Đến nay, có khoảng 40 ha xoài tập trung của Phù Cát đã được cấp chứng nhận Việt Gáp. Dự kiến trong năm 2023 này, huyện tiếp tục chuyển đổi canh tác và tiến tới đề nghị cấp chứng nhận hợp chuẩn Việt Gáp thêm khoảng 50 ha. Đối với cây dừa xiêm, trong năm nay, địa phương hoàn thiện thủ tục để đề nghị cấp chứng nhận hữu cơ cho 50 ha. Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát cho biết. Địa phương xác định hai cây ăn quả chủ lực là dừa xiêm và xoài để đầu tư phát triển theo hướng hàng hóa. Do vậy, những năm qua, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương triển khai rà soát diện tích sản xuất của hai cây trồng này, lập quy hoạch và định hướng để người dân đầu tư thâm canh, phát triển đồng bộ và theo quy trình canh tác, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, huyện đăng ký sản xuất thêm 110 ha xoài hợp chuẩn Việt Gáp, tập trung ở 3 xã Cát Hanh, Cát Hiệp và Cát Lâm. Riêng năm 2023 là 60 ha, đồng thời đề xuất hướng dẫn cấp mã số vùng trồng cho 25 ha. Với cây dừa xiêm, tăng diện tích khoảng 100 ha, trong đó năm 2023 là 50 ha và 2 năm 2024-2025 là 50 ha. Toàn bộ diện tích trồng mới này điều chỉnh theo một quy trình để triển khai đồng bộ. Thuận lợi của Phù Cát là có thể xen canh cây trồng cạn dưới tán dừa, xoài, tạo thêm thu nhập cho người dân. Tính riêng trong vụ đông xuân 2022-2023, Phù Cát đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật canh tác và chuyển đổi cây trồng, đặc biệt là diện tích trồng cây ăn quả kết hợp cấp mã số vùng trồng. Huyện cũng đã xây dựng mô hình khuyến nông thâm canh dừa xiêm thời kỳ cho quả theo hướng hữu cơ với quy mô diện tích 1,2 ha ở xã Cát Hiệp, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu để nhân rộng. Khi đã chuẩn hóa được quy trình và chất lượng sản phẩm, huyện tiếp tục hỗ trợ để xây dựng và đăng ký sản phẩm OCOP, đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm xoài, dừa của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá nông sản chủ lực qua các kênh tiêu thụ, kết nối với Sở Công Thương để mở rộng thị trường. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Hanh cho hay. Được huyện quan tâm hỗ trợ tích cực, đến nay xã đã có 40 ha xoài cát hợp chuẩn Việt Gáp với 33 hộ dân tham gia. Cùng với đó, địa phương hướng dẫn người dân tổ chức thực hiện mô hình trồng dừa xiêm kết hợp đào ao nuôi cá, trồng dừa xiêm xen canh đậu phụng, mang lại thu nhập tốt cho bà con. Năm 2023, với sự hỗ trợ của địa phương, xã đăng ký tiếp tục chuyển đổi các mô hình cây trồng phù hợp, đặc biệt là ưu tiên cho dừa xiêm và xoài cát. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục đã phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, thực hiện chuẩn hóa đối với diện tích bưởi, xoài, dừa xiêm có tuổi cây từ 5 năm trở lên, có năng suất, sản lượng ổn định để xây dựng kế hoạch chứng nhận hữu cơ Việt Gáp. Cụ thể, năm 2023 này, hướng dẫn canh tác và chứng nhận Việt Gáp cho 110 ha cây ăn quả, gồm 50 ha bưởi ở huyện Hoài Ân và 60 ha xoài ở huyện Phù Cát, chứng nhận hữu cơ 100 ha dừa xiêm ở huyện Hoài Ân 50 ha và huyện Phù Cát 50 ha. Toàn bộ diện tích được chuẩn hóa này được cấp mã số vùng trồng, thực hiện truy xuất nguồn gốc mã QR và đề nghị công nhận sản phẩm OCOP. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.